John Losbear. Người đã phát minh ra chiếc gương thần. Có lẽ chuyện John Losbear phát minh ra máy vô tuyến truyền hình là chuyện lạ lùng nhất trong lịch sử khoa học. Ai ngờ đâu con người nghèo nàn lại bệnh tật trôi nổi khắp nơi, có hồi bán mứt, bán dớ, kem đánh giày, xà bông, lần nào cũng thất bại, mà sau cùng lại thành công trong việc giải một bài toán cực kỳ rắc rối, làm nát óc những nhà bác học, những nhà kỹ thuật học rộng gấp 5 ông, đủ phương tiện gấp 10 ông. Bài toán đó như sau: làm sao truyền được hình ảnh đi xa hàng trăm hàng ngàn cây số bằng vô tuyến điện? Nói cách khác là làm sao chế tạo được máy vô tuyến truyền hình để chúng ta có được những cặp thiên lý nhãn như các vị tiên thánh trong truyện Phong Thần. Cặp thiên lý nhãn đó người Âu và Mỹ đã có nhờ máy vô tuyến truyền hình. Máy đó giá từ 150.000 tới 200.000 quan. Bề ngoài tựa như máy thu thanh, nhưng có một tấm gương thần, nhìn vào đó bạn sẽ thấy những việc đương xảy ra ở xa. Người Mỹ thích máy vô tuyến truyền hình lắm, và nhiều cặp vợ chồng trẻ ở sở ở hãng về là dặn ngay máy lên nhìn, vừa thay quần áo vừa nhìn, rồi cứ nằm dài trên giường mà nhìn cho tới khi đi ngủ mới thôi. Khách khứa nhất định không tiếp, sách báo nhất định không đọc. Đến nỗi các nhà sản xuất phim hắc bóng ở Hollywood phải rung động cả, và các nhà giáo dục đạo mạo phải la lên rằng tình hình văn hóa thế này thì nguy mất. Quả thật, từ xưa tới nay, chưa có nhà phát minh nào làm thay đổi đời sống con người bằng John Losbear. Ông sinh năm 1888 tại Dumbartonshire, Anh, trên cửa con sông thơ mộng Gallop, trong một làng chài lưới. Thân phụ ông là một đạo sĩ đạo mạo, cưng ông lắm vì ông là con út và thông minh. Cậu John Lodge rất yếu ớt hay đau giặt, cho nên buổi học buổi nghỉ rất sợ thể thao mà rất thích máy móc. Năm 12 tuổi, cậu và bốn người bạn đã tự đặt một đường điện thoại nối các gác xếp của nhau để chơi. Một đêm đông, dây điện đứt lòng thòng xuống đường, quấn vào cổ một người đánh xe, làm người này té. Sáng hôm sau, nạn nhân lại sở bưu điện đòi bồi thường. Viên thanh tra bưu điện lại tận chỗ xem xét mới biết trò tinh nghịch của các cậu. Giáo sĩ Be rầy con dữ và bắt gỡ đường điện thoại. Nhưng cậu không thất vọng, bày trò chơi khác. Cậu chế tạo một máy phát điện nhỏ chạy bằng sức nước ở dưới sông. Nhờ vậy nhà cậu là nhà đầu tiên có đèn điện ở trong miền. Ông Be lần này không rầy cậu mà còn lấy làm vinh dự. Ít năm sau, cậu ham mê chụp hình, chế tạo lấy được một máy phóng đại. Và tài tình hơn nữa, khéo tính toán sắp đặt ra sao mà tự chụp lấy cho mình được trong khi ngủ say. Năm 17 tuổi, cậu vô trường kỹ thuật ở Glasgow để học ngành kỹ sư điện. Cậu thi đậu cao lên trường Đại học Glasgow, vừa học vừa tìm hiểu mọi phát minh mới. Nhưng trường không cho phép sinh viên thí nghiệm, cậu phải thí nghiệm ở nhà bằng những dụng cụ thô sơ. Cậu dùng chất selenium chế được một kiểu chuông cứ có ánh sáng mặt trời chiếu vào là reo. Do đó cậu nảy ra ý dùng phương pháp biến hóa ánh sáng thành dấu hiệu điện để truyền hình ảnh đi xa. Đại chiến thứ nhất làm John phải ngưng học hành và tìm tòi. Chàng nhập ngũ nhưng vì ốm yếu, khỏi phải ra mặt trận mà được làm kỹ sư giám đốc một nhà máy điện lớn chuyên phát điện cho những xưởng chế tạo tàu chiến và binh khí. Trong thời gian đó, chàng vẫn có chứng chân lúc nào cũng lạnh buốt, phải lấy một loại giấy như giấy bản để bao cho ấm. Chiến tranh kết liễu, chàng tự thấy không đủ sức khỏe theo nghề kỹ sư điện, muốn xoay qua thương mại và nảy ra ý chế tạo những chiếc vớ bằng giấy đem bán ở các tiệm bào chế. Kiểu vớ be, mùa hè thì mát mà mùa đông thì ấm, bán khá chạy. Chàng bèn hăng hái tung ra thị trường một món hàng nữa, thứ kem đánh giày hiệu Osmo. Vừa ho vừa sổ mũi hắt hơi, chân lúc nào cũng đi vớ và giày cao ống. John suốt ngày phải chỉ huy thợ thuyền, giao thiệp với khách hàng, sao chịu không nổi quá đau. Lúc đó chàng mới thấy buôn bán còn mệt gấp 10 làm công chức, đành nhường cửa hàng cho người khác rồi tìm một nơi ấm áp, quanh năm có ánh nắng để nghỉ ngơi. Biết tìm nơi nào bây giờ? Ở trên đất Anh thì có chỗ nào mà không lạnh lẽo và đầy sương mù trong 8-9 tháng mỗi năm? Thì may một người bạn học tên là Harris qua Trinidad ở quần đảo Angeles, Mưu Sinh gửi về cho chàng một cuốn sách nhỏ ca tụng phong cảnh và khí hậu thần tiên ở đảo. Đọc xong, chàng mua giấy tàu đi Trinidad liền và không quên mang theo một cái rương lớn chứa đầy những hàng lạc vặt rẻ tiền để bán cho thổ dân. Không ngờ rằng những quái vật đó đầy rẫy trên đảo và đã có cả trăm nhà buôn khác đi trước mình kinh nghiệm gấp mấy mình rồi. Thành thử tới Trinidad, bè phải bán tháo cho hết chỗ hàng đó rồi bỏ nghề luôn, hùng vốn với bạn mở một công ty chế tạo mứt ở thung lũng Santa Cruz. Hai anh em ở đó vừa bị đày, chung quanh toàn là thổ dân, không có một người da trắng nào khác. Xưởng chỉ là một cái chòi bằng tre, dụng cụ chỉ có mấy cái thùng. Trời nắng như thiêu, họ xoay trần để nấu mứt. Mũi bu tới từng đàn táp cả vào nồi mứt. Rồi vì thiếu kinh nghiệm họ nấu ra sao mà mứt cho vô hộp được ít lâu lên móc hết chua như giấm. Tới cái nước đó thì chỉ còn cách đổ hết cả xuống sông rồi cuốn gói về Trinidad thôi. Về tới nơi thì Be mắc chứng sốt rét. Bác sĩ coi mạch xong bảo chàng phải rời ngay cái xứ khí hậu thần tiên đó đi mà về Anh trị bệnh. Và chàng xuống tàu mang theo vài lọ mứt làm kỷ niệm của đảo. Thế là năm 34 tuổi, nhà kỹ sư điện Be lang thang ở London, vô nghề nghiệp, mà sức thì muốn kiệt vì bệnh tật. Chán nản quá, không biết làm gì, anh đăng bày ít hàng trên tờ nhật báo Times. Đàn ông có óc kinh doanh, có vốn, muốn kiếm người hùng làm ăn. Nhiều người tới xin hợp tác, nhưng hầu hết là những kẻ muốn lừa bịp hoặc nửa điên nửa khùng. Nực cười nhất là một anh chàng nọ tự xưng là vua xe bồ ợt tới đề nghị với Be bỏ ra 1.000 anh kim để cùng với y đóng thùng cây. Nhưng nhờ lời rao đó mà Be bắt đầu có việc làm. Ông bán được 2 tấn mật ong ở Úc chợ tới, rồi bán vỏ dừa dùng làm phân, sau xoay qua bán xà bông nhập cảng từ Pháp. Hồi đó nhằm lúc kinh tế khủng hoảng sau chiến tranh, làm ăn không khá, mà ông lại đau nặng, phải nghe lời bác sĩ, ngừng buôn bán, rời London, đi dưỡng bệnh ở miền Bể. Ông lựa Hastings, một nơi phong cảnh đẹp mà đời sống rẻ, ngày ngày ăn xong rồi bách bộ ở bờ biển, tính toán cả chục chuyện. Chế tạo dao cạo bằng thủy tinh, nhưng dao không cạo đứt râu mà lại cắt một vết lớn trên mặt ông. Rồi chế tạo vớ cao su bơm hơi, nhưng mới xỏ chân vô đi thử vài bước thì bể. Ông phải vội vàng vô một cầu tiêu công cộng để thay rồi luyện đi. Ông còn muốn chế tạo một máy vô tuyến truyền hình nữa. Thời ấy máy phát thanh mới phát hiện. Ông tự nghĩ, truyền được thanh âm thì tại sao lại không truyền được hình ảnh? Cứ thử tìm tòi xem sao. Ông do dự viết thư hỏi ý kiến một bà chị xem nên làm dao cạo bằng thủy tinh hay nên kiếm cách truyền hình bằng vô tuyến điện. Bà chị đáp, nên làm dao cạo hơn. Tất nhiên rồi. Và tất nhiên là Be lựa truyền hình. Đã trên 10 năm buôn bán giặt để mưu sinh, ông còn nhớ gì sách vở về điện đâu. Trong lúc đó, các nhà phát minh mọi nước có đủ phòng thí nghiệm, ganh đua nhau tìm cách truyền hình mà đều thất bại. Vậy mà Be dám xông vào khu vực đó thì cũng hùng tâm thật. Chẳng những vậy, ông còn tin chắc là mình thành công nữa. Và ông thành công thật, có lạ lùng không chứ? Hiện nay căn nhà số 8 ở đường Queen's Arcade tại Hastings còn mang một tấm biển có những hàng chữ. Sau những thí nghiệm ở trong căn nhà này, John Lodge Be đã phát minh ra máy vô tuyến truyền hình. Sở dĩ ông thành công dễ dàng là nhờ ông may mắn đã lựa đúng đường lối phải đi, đã tìm ngay được nguyên tắc là phải chia hình ra thành hàng ức hàng triệu chấm nhỏ sáng nhiều hoặc ít, rồi truyền đi thành những xung động điện. Dụng cụ thí nghiệm của ông toàn là đồ lạc xoan, một động cơ chạy bằng điện lượm được trong đám sắt dụng ở một tiệm bán đồ điện, một cái chậu rửa mặt, một thùng gỗ thông, một miếng giấy bồi cắt thành hình tròn và đục vô số lỗ nhỏ để chia hình, muốn truyền đi xa thành nhiều chấm sáng, một cây đèn dọi cổ lỗ đặt trong một cái hộp bích quy có gắn những tấm kiếng ba xu nhặt đâu được trong một tiệm xe máy. Lại thêm những bộ phận lặt vặt của một máy vô tuyến điện mà quân đội đã thải ra, vài cây kim để may, vài cái pin đèn bỏ túi và những khúc cây lụng dụng. Rồi ông lấy hồ, lấy khăn, dây gai, dây điện dán vào nhau, chằng chịt lung tung, thật là rối như mớ bồng bông. Ông thí nghiệm liên tiếp mấy tháng, kiên nhẫn thay cái này sửa cái kia. Rốt cục, tới mùa xuân năm 1924, ông truyền được hình một thập ác cách xa 3 thước. Hình còn mờ mờ chập chờn, nhưng cũng nhận rõ ra là một thập ác, chứ không phải là một con mèo hay một quả bóng. Nguyên tắc đã đúng, ông càng tin chắc là thành công, càng hăm hở tiến tới. Ít lâu sau, tên tuổi ông được đăng ở trang đầu các báo chí Luân Đôn. Nhưng xin bạn hãy khoan, đừng quá vội mừng giùm ông. Đó mới chỉ là tin một tai nạn với kết tích lớn. Một nhà phát minh bị điện giật nằm bất tỉnh trên sàn. Muốn có một luồng điện mạnh 2000 V, ông phải nối với nhau hàng trăm cái pin đèn. Và trong lúc vô ý đụng nhầm dây điện, ông lăn đùng trên sàn, chân tay co quắp lại, suýt chết. Nhưng rủi mà quá may, sau khi tờ Delicate loan tin đó ra đầu tiên, các ký giả ùn ùn tới nhà ông phỏng vấn. Ông đương túng tiền không biết làm sao tiếp tục thí nghiệm được, bèn lợi dụng ngay cơ hội đó, nhờ họ quảng cáo không công cho mình. Quả nhiên sau vụ ấy, chủ một hãng bán vô tuyến điện ở London đọc bài tường thuật xong, chạy lại kiếm ông, xin tặng ông một số tiền lớn để được hùn một nửa cổ phần với ông trong sự khai thác truyền hình. Thế là con diều đương đảo đảo muốn cắm xuống đất lại cất cánh bay chút lên trên không. Ông chấp thuận liền, nghĩ đã tới lúc cần cho thiên hạ biết mặt biết tên, bèn dọn hết cả phòng thí nghiệm ở Hastings về London. Và cơ hội để cho thiên hạ biết mặt biết tên đã tới y như sở nguyện của ông. Năm 1925, một hôm, một nhà buôn lớn ở London lại đề nghị với ông, bằng lòng trả ông 25 anh kim mỗi tuần và chịu hết các phí tổn để bày kiểu máy của ông trong gian hàng đồ điện, miễn là ông chịu ra mắt quần chúng mỗi ngày 3 lần. Bè lúc đó đã cạn túi nhận lời, mặc dầu biết rằng máy của mình chưa hoàn hảo, không nên bày ra cho công chúng coi vội. Thương gia nọ bèn cho in ngay quảng cáo đại ý như vậy: máy chúng tôi triển lãm ở đây là máy đầu tiên trong loại của nó. Nó dùng để truyền hình nhưng khác hẳn các máy chụp hình, cũng như máy điện thoại khác hẳn máy điện tính. Máy đó còn thô sơ lắm vì nhà phát minh còn thiếu vốn, mà vốn giữ một địa vị quan trọng nhất trong việc thực hành. Hình ảnh được truyền tức thì nhưng nó còn chập chờn mờ mờ. Và tới ngày nay người ta chỉ truyền được những hình ảnh rất đơn sơ thôi. Nhưng xin chưa vậy nhớ chuyện phát minh máy hát của Edison. Hồi mới đầu câu hát, Marie có một con trừu nhỏ, cũng có rõ ràng gì đâu. Chỉ những người đã nghe quen rồi mới hiểu được. Nhưng chính nhờ kết quả đó ta mới có máy hát ngày nay. Vậy kiểu máy chúng tôi triển lãm hôm nay chắc chắn sẽ cải thiện được, điều đó không còn ngờ gì nữa. Từ trước tới nay máy đó chưa đem bày cho công chúng coi. Ông John Lodge Baird, người độc nhất đã phát minh ra nó và giữ bằng sáng chế. Mỗi ngày sẽ tới gian hàng bán đồ điện của chúng tôi, buổi sáng hồi 11 giờ rưỡi, buổi chiều vào lúc 2 giờ rưỡi và 3 giờ 15. Ai muốn hỏi han điều gì, ông sẽ vui lòng giảng giải. Chúng tôi xin nói thêm rằng phát minh lạ lùng đó không đem cho chúng tôi một chút lợi vật chất nào cả. Chúng tôi sở dĩ đem triển lãm chỉ vì biết rằng các vị khách hàng thân mến của chúng tôi muốn hiểu một phát minh quan trọng nhất của thế kỷ. Nhà buôn đó quả có tài quảng cáo, công chúng xô nhau vào coi gian hàng. Bè ngại ngại vì máy chưa hoàn thành, ông tốn công giảng giải mà chẳng ai hiểu gì cả. Người ta nhìn vào máy chỉ thấy những bóng lu mờ. Có kẻ chế giễu ông nữa, cho đó chỉ là một mánh khóe bịp đời. Nhưng cũng có người lo sợ sau này máy đó mà hoàn hảo bán khắp chợ, thì người có máy sẽ nhìn qua được những bức tường, biết rõ đời tư của hàng xóm mất. Một bà già sau khi nhìn máy xong kéo Be lại một góc phòng hỏi nhỏ: "Này em, nếu qua kéo bức màn trong phòng tắm của qua, thì máy của em còn nhìn thấy được không?" Vừa mắc cỡ vừa chán ngán, Be xin xé dao kèo, cuốn gói về nhà, không chịu đóng cái vai con khỉ trong rạp xiếc nữa. Nhưng lần này cũng như lần trước, rủi mà quá may. Chính trong đám người tứ xứ xô nhau vào coi, có một thiếu nữ tên là Margaret Anbu, theo mẹ ở Nam Phi tới London để học dương cầm, chú ý tới con người kỳ dị đứng sau những cái máy và những dây điện chằng chịt đó. Nhờ số tiền kiếm trong mấy tuần ấy, Be sống được ít lâu rồi lại túng quẫn, đến nỗi nhiều bữa phải nhịn ăn để có tiền mua đồ thí nghiệm. Áo rách như sơ mướp, giày thì thủng đế, đau ốm liên miên mà thiếu thuốc. Chủ phố dọa tống cổ ra đường nếu không trả đủ tiền mướn. Khổ nỗi công việc vẫn không tiến hành, bạn bè cứ hỏi, tại sao không truyền hình một mặt người mà cứ truyền hình những thập ác, cái hộp, cái ve làm chi vậy? Họ hiểu đâu nổi khổ tâm của ông. Chỉ cần truyền hình được mặt người mà không được đấy chứ. Chỉ thấy mờ mờ nét chung quanh, còn mắt mũi chỗ sáng chỗ tối thì chưa được, mà thiếu những chi tiết đó thì làm sao nhận ra được là mặt người. Đói quá, ông phải đi kiếm người chịu bỏ vốn ra hùng với ông và nhờ các ký giả quảng cáo giùm cho mình. Nhưng thấy kết quả tai hại trong cuộc triển lãm trước, ai nấy đều lắc đầu. Ông cứ truyền cho tôi coi hình một mặt người rồi tôi sẽ giúp ông. Có kẻ còn ra lệnh cho tên cắt cửa, hãy thấy thằng điên đó tới thì đuổi nó đi. Người chủ hãm vô tuyến điện trước đã bỏ vốn ra giúp ông, nên nhất định không chịu cho ông vay mượn gì nữa mà còn đòi lại số vốn cũ. Không biết xoay sở cách nào nữa, Bè đăng báo gọi cổ phần lập công ty. Thật là khờ khạo, đã tốn tiền cho nhà báo lại tốn công phải tiếp một bọn làm áp phe, đầu chải mướt, giày đánh bóng, áo cổ cồn, quần nỉ sọc, miệng ngậm xì gà, tay cắp cặp da cồm cộm. Họ ùa vào nhà ông như kiến bu mồi, hứa trời hứa đất để rút cục đòi ông đưa trước ít tiền nước. Ông còn tiền đâu mà đưa, họ bẽn lẽn rút lui hết. Dạng bất đắc dĩ, ông phải dùng đến phương pháp cuối cùng mà ông vẫn ngại nhất là hỏi mượn tiền anh em trong nhà. Ít hy vọng lắm vì ông biết rằng họ cũng như phần đông các người ECOT, có tánh tiêu tiền rất kỹ, không ai chịu đem những số tiền chắc bóp hàng chục năm trời tung vào những cuộc kinh doanh bấp bênh như vậy. Nhưng ông đã tới lúc bí rồi, còn biết tính cách nào khác nữa. Trong khi đợi họ hồi âm, Bè phải đi cầm ít nhiều dụng cụ thí nghiệm với một giá rẻ mạt để có tiền ăn trong vài ngày. Và cứ ăn xong là ngồi bó gối đợi tin mà nghĩ về tương lai mù mịt của mình. Không ngờ trời lại giúp ông lần nữa. Hai người anh họ gửi cho ông mượn 500 anh kim gọi là để giúp chú em, mà nếu thành công thì hưởng chung. Được tiền, ông đi chuộc ngay dụng cụ rồi lập một công ty nhỏ, lấy tên là công ty truyền hình. Ông lại hăng hái tiếp tục thí nghiệm thui thủi suốt ngày, suốt tháng trong phòng, thử cách này, cách khác. Tuyệt nhiên không có một người nào giúp sức, và chỉ làm bạn với con búp bê Bill cũ kỹ lem luốc mà ông cố truyền hình cho được. Ông chỉ mới truyền được mờ mờ một vết trắng lớn hình cái mặt, dài ba vết đen nhỏ hình cặp mắt và cái miệng. Cũng đã là tấn tới rồi đấy, nhưng chưa đủ. Sau cùng, ngày mùng 2 tháng 10 năm 1925, ông thành công một cách bất ngờ. Ông thí nghiệm một máy mới, vừa cắm điện vào thì tưởng như mình chiêm bao. Mặt con búp bê Bill hiện rõ ràng, chỗ sáng chỗ tối, đủ chi tiết, mắt, miệng, mũi, tóc, lại cả lông mày nữa chứ. Ông nhảy tưng tưng lên, chạy ngay đi kiếm một Bill bằng da bằng thịt. Và buổi chiều đó, nhân viên trong một hãng cho mướn phim ở tầng lầu dưới hoảng hồn tưởng ông quá điên. Bỗng nhiên, cái ông phát minh ở tầng lầu trên chạy rầm rầm, đẩy cửa vào, đầu tóc bù xù, mắt long lên sòng sọc, túm lấy cổ một em 15 tuổi tên là William Denton, làm tên sai vặt cho hãng. Em nhỏ dùng giấy rung lên cầm cặp, mà Bè chẳng nói năng gì cả, cứ lôi sền sệt lên lầu, bắt ngồi vào chỗ con búp bê, dưới ánh rực rỡ, chói mắt của những ngọn đèn giỏi, ra lệnh: ngồi đó, không được nhúc nhích nghe không? Rồi chạy biến vào phòng bên. Ông ngó vào một hộp nhỏ đen đặt sau một tấm kiếng, thì lạ quá, không thấy hình gì cả. Ông bứt tóc suy nghĩ, sao kỳ cục vậy? Hay là lúc nãy mình chiêm bao? Có lý nào? Ông lại chạy qua phòng giỏi. Phải rồi, William Denton trông thấy cái máy kỳ cục và những sợi dây điện chằng chịt, sợ quá, nghiêng đầu qua một bên cho mặt ở xa cái máy nguy hiểm. Vì vậy mà hình không hiện. Bè chuối nằm cắt vào tay nó, năn nỉ nó ngồi yên và nghe ngắn cho. Lần này quả nhiên tấm gương thần đã thâu được hình một mặt người. Tayton đòi nhìn vào máy, ông bằng lòng, ngồi dưới đèn giỏi và Tayton thấy mặt ông hiện lên trên tấm gương. Ít bữa sau, Bè mời các ông trong viện hàm lâm khoa học London tới coi, mọi việc đều được như ý. Nếu không có một sự vô ý nho nhỏ này, một cụ hàng tò mò lại gần máy quá nên chòm râu dướng vào một cái đĩa đương quay, gỡ mấy phút mới ra, làm cụ vừa sợ vừa ngượng. Ông tặng máy đó cho viện khoa học South Kensington và chế tạo máy khác hoàn hảo hơn. Tức thì danh tiếng ông vang lừng và cái bọn làm áp phe cặp da cộm, xì gà gọc lại nườm nượp ra vào nhà ông, và ông suýt bị chúng bóc lột. Bè xin bằng sáng chế, hy vọng lập một cơ quan truyền hình ở nước Anh. Nhưng đài phát thanh BBC của Anh bảo rằng Muốn lập cơ quan đó thì phải được đài cho phép và phải để cho đài điều khiển mà lúc đó đài chưa có ý dùng truyền hình. Như vậy thì còn trông mong gì được nữa, chỉ còn cách đập máy hoặc bỏ nước mà đi thôi. Nhưng quần chúng thích coi truyền hình đã đảo chính sách độc đoán của BBC và các ông nghị sĩ làm dữ, buộc chính phủ phải can thiệp. Bạn lạ gì tính cách chậm chạp trong những cuộc can thiệp miễn cưỡng như vậy? Một bên là đài BBC quyền thế nhất trong nước, một bên là một nhà phát minh nghèo. Người ta điều tra 3-4 lần, hội họp nhau thảo luận cả chục lần, kéo dài tới 4 năm. Trong thời gian đó, Pe tiếp tục cải thiện máy. Năm 1928, truyền hình được từ Luân Đôn tới Nữ Ước, làm cả thế giới ngạc nhiên. Trước thành công rực rỡ làm vẻ vang cho tổ quốc đó, chính phủ không dám làm ngơ nữa, đành bắt đài BBC phải tổ chức những buổi truyền hình thử. Công chúng hoan nghênh nhiệt liệt, công ty truyền hình của Pe bắt đầu phát đạt. Nhưng ông chỉ giữ độc quyền được có vài năm. Hàng ngàn các nhà tìm tòi góp sức nhau trong hàng trăm phòng thí nghiệm đầy đủ dụng cụ tối tân, ganh đua nhau giải quyết vấn đề truyền hình, hy vọng đạt được những kết quả tốt hơn của ông. Công ty có thế lực nhất, cạnh tranh với ông ráo riết nhất là Marconi ở Mỹ. Đài BBC đã không ủng hộ ông mà còn loại ông ra nữa, dùng máy và nhân viên của hãng Marconi. Thực đau xót cho ông, mỉa mai nhất là dân chúng Mỹ hoan nghênh ông, tin cậy ông và gửi mua những máy của ông. Nhờ vậy công việc kinh doanh phát đạt, ông tậu được một biệt thự lớn ở gần Luân Đôn, mời bạn bè tới chơi. Trong số này có nhiều nghệ sĩ quen cô Margaret Atwood, lúc đó đánh dương cầm cho đài BBC nhắc chuyện cũ, hồi ông triển lãm lần đầu trong một tiệm bán đồ điện ở Luân Đôn, và hai người thương nhau, 3 tháng sau cưới nhau. Năm 1936, ông lại cặm cụi nghiên cứu để tìm cách truyền hình màu và nổi. Tới cuối năm 1941, giữa cái thời Luân Đôn bị phi cơ Đức dội bom tàn nhẫn, ông chế tạo một máy truyền hình được hình màu. Một trái bom trúng phòng thí nghiệm của ông, phá tan nát hết. Ông thoát chết, phải ngưng công việc trong một thời gian, nhưng vẫn lạc quan, vẫn đợi thời cơ thuận tiện mà giải quyết nốt vấn đề truyền hình nổi. Tháng 6 năm 1946, đài BBC mở cửa phòng truyền hình trở lại, định dùng máy của ông để truyền hình cuộc diễn binh khải hoàn. Thế là đài và ông đã làm lành với nhau. Ông rất vui vẻ mời các bạn thân tới dự. Khách khứa đã đủ mặt. Một người thư ký ra cho hay ông xin lỗi không tiếp khách được vì ngoại bệnh. Không có gì nặng, chỉ là bệnh đau cuốn phổi tái phát thôi. Ai cũng biết ông vốn có bệnh đó, nên không lo ngại gì cả. Ngồi coi cuộc diễn binh khải hoàn trên máy truyền hình. 6 hôm sau ông mất, thọ 58 tuổi. Bẩm chất yếu ớt như vậy, đời sống lao đao như vậy, làm việc cực nhọc như vậy mà sống được bấy nhiêu cũng là nhờ ông khéo giữ gìn lắm. Suốt đời ông chỉ uống nước lạnh và trước khi cưới cô Margaret không hề gần đàn bà.
Norbert Wiener, sinh năm 1894.
Một siêu nhân đã cho chúng ta một năng lực vô biên. Tôi đã cho thế giới này một năng lực vô biên để làm điều thiện cũng như để làm điều ác. Nhưng thế giới này là thế giới của Hiroshima. Đó là lời của ông Norbert Wiener trong cuốn Cybernetic. Chính ông là người sáng lập ra môn học mới mà ông đặt tên là Cybernetic, tức là kiểm động học. Lời ông nói đó có vẻ như một lời tự phụ, sự thật nói chỉ là một lời nhận xét và phán đoán nghiêm khắc. Đời của ông thật kỳ dị, nổi tiếng là thần đồng. 11 tuổi vào trường đại học, 14 tuổi đậu cử nhân, 18 tuổi làm giáo sư ở đại học đường Harvard, một trong những trường đại học danh tiếng nhất thế giới. Người ta thường nói loài người đương biến thành một giống sinh vật thông minh hơn, một giống siêu nhân. Nếu lời đó đúng thì ông có lẽ là một trong những ca biến chuyển đầu tiên đó. Ông là một nhà toán học có kỳ tài, sự nghiệp của ông về môn toán đủ cho ông nổi danh. Ông lại còn là một triết gia và một công dân can đảm nữa. Từ 33 năm nay, ông làm giáo sư toán ở Viện Công nghệ Massachusetts. Viết tiểu sử của ông là một việc dễ mà rất khó. Dễ vì chính ông đã chép lại quãng đời quan trọng nhất của ông trong cuốn Astrology, My Childhood and Youth, tức là cựu thần đồng, tuổi thơ và tuổi xuân của tôi. Khó vì cá nhân cùng công việc của ông đều gây nhiều cuộc tranh luận sôi nổi, đến nay vẫn chưa dứt. Norbert Wiener sinh năm 1894, phụ thân ông chuyên môn về các ngôn ngữ Tư Lạp Phu, là một nhân vật kỳ dị gốc Do Thái, qua quê kỳ lập nghiệp ở cuối thế kỷ thứ 19, làm hội trưởng hội người Gaen, giống người Á Nhĩ Lan hồi xưa ở Kansas City. Mẫu thân ông gốc Đức qua quê kỳ lập nghiệp ở Missouri. Ông là con đầu lòng, thông minh lạ lùng. Hồi 7 tuổi đã được các nhà chuyên môn về giáo dục biết tiếng. Các tạp chí giáo dục thường nói đến em bé thần đồng đó và ông bà Wiener để cho con đọc những bài đó. Đầu thế kỷ thứ 20, gia đình Wiener ở Cambridge, Massachusetts làm ăn. Norbert ham mê học khoa học và triết lý. Phụ thân ông muốn cho ông thành một nhà ngôn ngữ học, hướng dẫn ông, và ông học tấn tới lạ thường, mới 7 tuổi đã tập sửa một bản thảo. Năm 1903, ông 9 tuổi vào trường trung học Ayer với tư cách là sinh viên đặc biệt. Ông theo nổi không thua kém những bạn học hơn ông từ 4 đến 6 tuổi. Ở trường, ông cũng không phá phách gì lắm trừ một lần. Lần đó, ông 11 tuổi tổ chức một nhóm cách mạng tính lật đổ ban giáo sư để chiếm trường. Năm 1906, ông vô học Đại học Đường ở Tufts. Ông làm những thí nghiệm về vật lý, chế tạo được vài kiểu máy về điện. Lúc đó, tinh thần xã hội của ông đã xuất hiện rất rõ rệt. Ông nhận thấy rằng môn toán học thuần túy có thể làm thay đổi thế giới và tạo cho con người những năng lực phi thường. Nghỉ hè, ông qua bên Đức chơi, rồi ở Đức 2 năm, trước tại Munich, sau tại Göttingen. Ông theo học giáo sư David Hilbert. Kế tới đại chiến 1914-1918, ông rời Đức, qua Anh, ở London ít lâu, đâm chán, năm 1915 trở về quê kỳ. Đã tới lúc phải kiếm nghề để sống, ông vô học một lớp sĩ quan bỏ dở, ra viết giúp bộ bách khoa quê kỳ, viết báo về chính trị, rồi lại trở vô học lớp sĩ quan, hết chiến tranh, ông được giải ngũ. Giờ giảm mấy năm, bây giờ ông mới kiếm được lối đi, sẽ chuyên về toán học, vô ban nghiên cứu ở Viện Công nghệ Massachusetts, một viện có danh tiếng. Hiện nay ông còn ở trong viện đó. Viện là một trường đại học kỳ dị. Bạn thử tưởng tượng một trường bách khoa tối tân đến nỗi có lớp dạy môn khoa học dự tưởng, Science Fiction, về môn vật lý toán và môn vật lý thực nghiệm. Trường là một trung tâm lớn bậc nhất thế giới. Năm 1920, ông Wiener tuyên bố những phát minh đầu tiên của ông về môn toán ở trường đó. Năm 1926, ông cưới cô Margaret Wegesmann, gốc Đức. Từ năm đó đến đầu Đại Thế Chiến thứ nhì, 1940, ông tiếp tục nghiên cứu về toán học thuần túy. Sự hiểu biết của ông đã rộng mà lại sâu. Ông nói rất thạo sáu sinh ngữ, biết tất cả các môn khoa học và nhiều môn kỹ thuật. Nhờ sự hiểu biết lạ lùng đó mà ông sáng tạo được môn kiểm động học. Khoa học có mục đích là tiên tri, mà môn thiên văn có thể đoán rất đúng những nhật thực chỉ sai vài giây thôi. Tuy nhiên không phải là hiện tượng nào cũng có thể tiên tri được. Ông nghiên cứu những trường hợp khó đoán trước, nghiên cứu vì tinh thần tò mò của một nhà khoa học. Không ngờ khi đại chiến thứ nhì nổi thì công trình nghiên cứu của ông có một giá trị thực tế đặc biệt. Năm 1940, Pháp bị phi cơ và thiết giáp Đức đánh tan tành. Anh lo lắng sẽ tới phiên mình, cho nên phía đồng minh phải nghĩ ngay đến việc chống phi cơ. Tất nhiên là phải bắn bằng đại bác. Nhưng khi nhắm để bắn thì người ta không nhắm vào cái chỗ hiện thời phi cơ đương ở, mà nhắm vào cái chỗ phi cơ sẽ tới khi đạn nổ. Vậy phải đoán trước sự chuyển động của phi cơ, mà đoán cách nào được bây giờ? Làm sao biết được phi công địch sẽ lái qua bên này hay bên kia, sẽ bay lên hay bay xuống để tránh đạn? Công việc cực kỳ khó khăn, vậy mà ông Wiener bắt tay vô. Năm 1942, ông thảo một bản thuyết trình về căn bản toán học của một kiểu máy có thể cho ta biết trước sự chuyển động của một phi cơ. Bản thuyết trình đó nhan đề là Hoàng quả, vì bì nó màu vàng. Nó khó hiểu đến nỗi cả những kỹ sư cực tài giỏi cũng phải gắng sức mò lâu mới ra. Nhờ công trình đó mà người ta chế tạo được kiểu máy gọi là máy tiên tri, thắng được sự tấn công ồ ạt của Đức ở Andenes, diệt được những phi cơ tự tử của Nhật, tức là những phi cơ lớn của đồng minh, diệt được tất cả những bơm V1 mà Đức bắn qua London. Chế tạo xong, ông Wiener ngạc nhiên thấy rằng máy đó giống thần kinh của loài người quá. Năm 1945, bom nguyên tử nổ ở Hiroshima. Tinh thần luân lý của ông xúc động mạnh. Ông từ chối không chịu nghiên cứu cho quân đội nữa. Người ta kể rằng có lần ông tuyên bố với các nhà quân sự như vậy. Nếu một em nhỏ 8 tuổi chẳng hạn, bảo rằng ở trường có những đứa lớn hơn đánh đập nó, thì tôi đưa cho nó một đôi bao tay để đấu quyền, và tôi dạy cho nó môn đấu quyền, chứ không đưa cho nó một con dao cạo. Các ông có nhiều trách nhiệm hơn một em nhỏ 8 tuổi, vậy các ông đừng lại xin tôi giao cho các ông một con dao cạo, để rồi các ông có thể cứa họng những bạn nhỏ bé của các ông. Không rõ có thực ông tuyên bố như vậy không, nhưng không thấy ông đính chính. Nói xong lời đó, ông đi nghỉ mát ở Mễ Tây Cơ. Tại Mễ Tây Cơ, ông gặp vài nhà bác học đương nghiên cứu bộ thần kinh như ông Laurent Tadenor, ông Arthur Rosenbaum. Ông bàn cãi với họ và thấy rằng bộ thần kinh với máy bắn, tức máy tiên tri của ông, có điểm này giống nhau là cả hai đều biết dùng những lỗi lầm đã qua để tự sửa lại lối hành động. Điều lạ lùng hơn nữa là máy của ông khi dính một hạt bụi chẳng hạn mà chạy bậy, thì lúc đó thái độ của nó y như thái độ một người đau chứng tê liệt, run rẩy đưa tay ra ráng nâng ly thuốc, thì thái độ cũng y như cái máy của ông lúc chạy bậy. Giống nhau như hệt cả về lượng lẫn phẩm. Ông và các cộng sự của ông có thể tính được đúng thời gian rung tay của một con bệnh sẽ kéo dài bao lâu. Do đó, ông nảy ra ý này là sự nghiên cứu bộ thần kinh, sự nghiên cứu hệ thống điện thoại và sự nghiên cứu những máy tự động có thể hợp chung lại thành một môn mới. Và ông đặt cho môn học mới có cái tên là Cybernetic. Không ngờ rằng nhà bác học Ampère đã dùng tên đó trước ông. Tiếng Cybernetic do một tiếng Hy Lạp có nghĩa là bánh lái. Ông bèn gom góp hết ý kiến về vấn đề đó, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của ông Heinrich Freimann thì chưa chắc gì một tác phẩm độc đáo như vậy đã ra đời được. Ông Heinrich Freimann mới mất đây làm giám đốc nhà xuất bản Hermann, đường Sorbonne ở Paris. Nhà Hermann xuất bản một loại sách lấy tên là Tin tức khoa học và kỹ nghệ. Các nhà bác học danh tiếng nhất thế giới đều viết cho loại sách đó. Ông Freimann ở Paris nhưng quốc tịch Mễ Tây Cơ, và khi Đức đã chiếm Pháp, thì công an Gestapo của Đức muốn đem đầy ông thì chính phủ Mễ Tây Cơ cương quyết can thiệp, làm cho tất cả các nhà bác học thế giới đều mang ơn. Năm 1947, Wegener lại thăm Freimann. Các nhà bác học ngoại quốc nào hệ tới Paris cũng tiếp xúc với Freimann, kể những công việc nghiên cứu tìm tòi của mình ở Mễ Tây Cơ. Freimann nghe xong bảo, phải xuất bản đi, thế là môn kiểm động học ra đời. Năm 1948, sách in xong dưới nhan đề Cybernetic có phụ đề này, những phương tiện kiểm soát và truyền đạt của loài vật và của máy móc. Sách rất khó hiểu nhưng phong phú lạ lùng, làm cho tác giả nổi danh liền. Trước khi có môn kiểm động học thì người ta cho rằng tư tưởng, thứ nhất là vài trạng thái của tư tưởng như sự lý luận, khả năng tiên tri, sự lựa chọn những ký ức, là những hoạt động chỉ có bộ óc con người mới làm được. Môn kiểm động học đã cho ta thấy rằng máy móc cũng có thể làm được những việc đó, và lần lần người ta tin ở những con người này, robot, những bộ óc điện, những bộ máy tư tưởng. Tin như vậy cũng hơi quá, tất nhiên là máy không thể suy nghĩ được. Tôi xin lấy một thí dụ giản dị. Khi luồng điện mạnh quá thì dây chì chảy ra mà chúng ta tránh được một quả quạng. Ta nói là cầu chì nổ. Không ai nghĩ rằng cầu chì thông minh. Một bộ óc điện phức tạp hơn nhiều, cho nên người ta tưởng nó có những tính cách bí mật. Nhưng sự thật, nó cũng chỉ gồm nhiều cầu chì mà luồng điện có thể qua được hay không qua được. Khi luồng điện qua, người ta cho hiện lên một con số nào đó, chẳng hạn số 0. Khi luồng điện không qua, người ta cho hiện lên con số khác, chẳng hạn số 1. Theo phương pháp đó, người ta có thể cho máy làm những bài tính rất rắc rối. Chỉ khác mỗi một điều là máy toán không dùng những cầu chì thường, cứ cháy rồi là phải thay, mà dùng những đèn điện như loại đèn của các máy vô tuyến điện hoặc những bộ phận tinh tế hơn nữa gọi là transistor. Dùng những máy toán cực kỳ rắc rối rồi cả triệu bộ phận như vậy, người ta có thể làm xong trong vài giây những bài toán khó khăn đến nỗi dùng cây viết mà tính thì phải cả một đời người mới xong. Máy tính nhanh hơn cả tốc độ của một viên đạn, nghĩa là bắn phát đạn ra khi viên đạn chưa tới đích thì máy đã cho ta biết được nó sẽ đi qua chỗ nào và nổ trúng đâu. Máy còn có thể thay người để lái phi cơ điều khiển một xưởng. Loài người được năng lực kỳ diệu đó là nhờ công trình của Wenner và những người cộng tác với ông. Tuy vậy, muốn cho công bằng, chúng ta cũng không nên quên ơn một người Pháp tên là François Dessin, người đầu tiên đã xây dựng một lý thuyết tổng quát cho tất cả các loại máy đó. Vậy máy có thể thay bộ óc của người mà làm được nhiều công việc mau hơn người, nhưng không thể nào thông minh như óc của loài người được. Ông Wenner đã nhận xét rất đúng rằng những máy giúp chúng ta làm điều thiện mà cũng có thể tăng năng lực của chúng ta để làm điều ác. Nhờ môn kiểm động, người ta có thể chế tạo những người máy lái phi cơ để quanh tạc một châu thành. Nhưng cũng nhờ khoa đó, người ta đã chế tạo một máy đánh thuốc mê nằm ở giữa đường Mayo, Hoa Kỳ. Máy này rất kỳ dị, dùng những sóng điện trong bộ óc bệnh nhân mà tự động khóa dòi hơi thuốc mê lại một khi bệnh nhân bắt đầu mê man. Người ta có thể chế được những chân tay nhân tạo mà người cụt chân cụt tay đeo vào có thể điều khiển y như điều khiển những chân tay bằng da thịt vậy. Lại có những máy đọc sách cho người đuôi dùng và vô số phép màu khác nữa. Như vậy là loài người có thêm được những bộ óc tự chủ, không biết mệt, không cần ngủ. Ta thử tưởng tượng, có một năng lực kỳ diệu như vậy, chúng ta có thể thay đổi đời sống của chúng ta và biến đổi được cả vũ trụ đến cái mức nào. Tuy nhiên máy không thể nào hoàn toàn thay thế được con người, không gây ra sự thất nghiệp vì máy không khi nào có được cái óc tế nhị, máy lại không lập được chương trình. Các tạp chí chuyên môn quê kỳ thường rao những tin cần dùng người chuyên môn về máy tính. Chỉ có hạn suốt đời cộng cộng chia chia, không làm được cái gì khác thì sẽ lâm nguy, máy sẽ đào thải họ vì máy có một sức nhớ vô biên, có thể nhớ được hàng tháng những con số rắc rối. Và một sức kiên nhẫn cũng vô biên, 50 triệu bài toán cộng nó cũng coi thường. Nhưng dù sao nó vẫn chỉ là cái máy, không thông minh, bao giờ cũng phải cần dùng người. Cho nên môn kiểm động học không làm cho ta sợ mà trái lại làm cho ta hy vọng. Môn đó có thể giúp ta tìm được nguyên nhân bệnh điên và phương pháp trị bệnh đó. Nhiều nhà thần kinh bệnh học đã nghiên cứu trường hợp Wenner để ráng tìm xem bộ óc kỳ dị đó làm việc ra sao. Họ không thấy cái gì khác bộ óc của người thường. Ông đánh bài risk thì cao vô cùng, nhưng tính tình hòa nhã, không xấu chơi, lại có tinh thần trào phúng. Một lần trong một cuộc hội nghị các nhà bác học ở Ba Lê, ai cũng tưởng ông tuyên bố về khoa học, thì ông lại nói suốt 2 giờ về bản chất của loài quỷ. Người ta thường lo ngại rằng khi cái giống siêu nhân xuất hiện, thì họ sẽ làm những trò ghê gớm gì và đưa nhân loại vào con đường nguy hiểm nào đây. Nếu tất cả các siêu nhân đều như Norbert Wenner, thì chúng ta chỉ nên cầu cho nhân loại mau có được rất nhiều siêu nhân, càng nhiều càng tốt.